Ngày 31 tháng 12 trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người khi ông tuyên bố: "Đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội vượt hơn tôi vì có trước tôi." Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lời luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: những kẻ phản Kitô là những người từ chối tiếp nhận Đức Kitô. Đối diện với sự xuất hiện của Đức Kitô, con người buộc phải tỏ thái độ tin hay không tin. Tùy thuộc vào thái độ này, con người tự chọn cho mình phải hư đi hay đạt tới cuộc sống đời đời. Thiên Chúa không cần phán xét con người, nhưng Ngài để cho con người tự phán xét lấy. Điều này đã rõ ràng trong tin mừng Gioan khi ông viết: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh con một Thiên Chúa. Xin coi Gioan chương 3 câu 16 đến 18. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc từ chối hay tiếp nhận Đức Kitô. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan đề cập đến những kẻ phản Kitô và cuộc giao chiến cuối cùng của các Kitô hữu với những kẻ này. Trong phúc âm, Thánh Gioan tường thuật hai phản ứng của con người khi ngôi lời xuất hiện. Phản ứng thứ nhất, Có những kẻ từ chối tiếp nhận người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Phản ứng thứ hai, nhưng nếu ai tiếp nhận người, thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Bài đọc 1. Cuộc chiến cuối cùng với những kẻ phản Kitô. Thứ nhất, cuộc chiến với những kẻ phản Kitô. Giờ cuối cùng là khi nào? Có hai ý kiến khác nhau, là thời gian trước ngày tận thế. Từ thời các tông đồ, con người luôn cố gắng đoán xem khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra. Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Thessalonica thứ nhất đã tiên đoán ngày này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nhưng sau đó, Ngài đã xét lại sự tiên đoán này trong các thư Thessalonica chương 2 và Corinto thư thứ nhất chương 7. Là thời gian từ lúc đấng cứu thế đến cho tới ngày tận thế. Đây là ý kiến được đa số công nhận hơn vì được Chúa Giêsu nói tới nhiều lần trong các tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết rằng ngày ấy chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng khi nào xảy ra không ai biết, trừ một mình Thiên Chúa Cha. Vì không ai biết khi nào ngày đó xảy ra, nên mọi người phải luôn luôn chuẩn bị. Thứ hai, ai là kẻ phản Kitô? Giấy từ anti có hai nghĩa trong tiếng Hy Lạp, hoặc là chống lại, hay là thay chỗ của. Vì thế, từ phản Kitô cũng có hai ý nghĩa. Thứ nhất, kẻ chống lại Đức Kitô là những ai trực tiếp và đơn giản chống lại Ngài, chẳng hạn các bè rối chống thiên tính hay nhân tính của Đức Kitô hay con thú trong sách Khải Huyền. Thứ hai, kẻ muốn thay thế chỗ của Đức Kitô. Những ai muốn thay thế chỗ của Đức Kitô cách gián tiếp và không minh bạch, chẳng hạn, thay vì chỉ cho mọi người tới với Thiên Chúa, họ lợi dụng những gì Chúa nói để chỉ vào mình hay từ từ đưa con người xa Chúa. Thứ hai, dấu để nhận ra kẻ phản Kitô. Thứ nhất, họ là người ở giữa chúng ta, không phải là quỷ vương ra đời như nhiều người lầm tưởng. Thánh Gioan chỉ rõ, chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Vì kẻ phản Kitô lẫn lộn trong cộng đồng, nên các tín hữu cần cẩn thận đề phòng vì khó nhận ra họ. Thứ hai, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra kẻ phản Kitô. Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Chúa Thánh Thần là sự thật. Chính Ngài sẽ giúp các tín hữu nhận ra ai là kẻ phản Kitô. Phúc âm. Người ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết người. Thứ nhất, ngôi lời tỏ mình cho thế gian. Thánh Gioan nêu ra ít là ba cách ngôi lời đã tỏ mình. Thứ nhất, trong việc tạo dựng. Ngài nói, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Con người có thể nhận ra Thiên Chúa qua việc tạo dựng và quan phòng. Thứ hai, qua nhân chứng Gioan. Ngài viết, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Gioan Tẩy Giả là nhân chứng đã biết và đã chỉ cho dân chúng thấy khi Ngài xuất hiện. Đây trên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Gioan chương 1 câu 29. Thứ ba, qua biến cố nhập thể. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Các tông đồ đã nhìn thấy ngôi lời bằng xương bằng thịt, Ngài đã ở giữa họ, đã dạy dỗ và đã làm bao phép lạ để chứng tỏ uy quyền của Ngài. Thánh sử Gioan làm chứng cho chúng ta, những người không có kinh nghiệm nhìn thấy Chúa trong cả phúc âm lẫn thư của Ngài. Thứ hai, phản ứng của con người. Có hai phản ứng chính. Thứ nhất, từ chối và không tin Ngài. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Có những người không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc tạo dựng. Họ cũng chẳng nhận ra Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể. Sau cùng, họ cũng chẳng tin vào lời các người làm chứng cho Thiên Chúa. Thời của Chúa Giêsu cũng như thời nay vẫn có những hạng người này. Thứ hai, những người tiếp nhận và tin vào Ngài. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải tin vào Đức Kitô để được làm con Thiên Chúa và để đạt được cuộc sống đời đời. Con người tự phán xét lấy mình trong việc lựa chọn tin hay không tin vào Đức Kitô. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng những kẻ phản Kitô, những người từ chối Đức Kitô, những người mạo nhận danh nghĩa của Ngài và những người muốn thay thế Ngài bằng những điều khác. Amen.